Rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi công nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với cao niên, dương sinh mơ lối an nhiên tuổi già.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình Sống Khỏe, Sống Vui do bác sĩ Trần Công Quốc Anh phụ trách vào mỗi thứ tư hàng tuần vào lúc 4:30. Chương trình có khoảng 20 phút và từ phòng phát thanh Như Tuyền gửi lời chào đến bác sĩ Trần Công Quốc Anh trên đường dây, thưa bác sĩ.
Vâng, xin kính chào chị Như Tuyền cũng như xin kính chào quý khán giả.
Hôm nay bác sĩ Trần Công Quốc Anh khỏe không?
Mình tính bình thường, còn Như Tuyền khỏe không?
Dạ vâng, Như Tuyền vẫn được khỏe. Cảm ơn bác sĩ hỏi thăm. Và thưa quý vị, bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công. Trong chương trình thì bác sĩ sẽ chia sẻ những cách phòng trị bệnh, phục hồi và tăng cường sức khỏe hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên ngành chỉnh hình, kỹ thuật viên vật lý trị liệu và là khí công sư. Đến với chương trình thì quý vị sẽ được nghe bác sĩ Trần Công Quốc Anh chia sẻ với quý vị bí quyết sống vui, sống khỏe, bởi vì cuộc sống thì ai cũng có một cuộc sống để sống nên ai cũng cần sống vui và ai cũng thích mình được khỏe mạnh. Có phải như vậy không bác sĩ Trần Công Quốc Anh?
Dạ vâng.
Dạ vâng, và cũng trong chương trình này thì một lần nữa Như Tuyền cũng xin được giới thiệu lại. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh là người đã sáng lập ra phương thức rèn luyện thân tâm y pháp khí công từ năm 1993 với 5 chương trình rèn luyện thân thể và chăm sóc sức khỏe hoàn toàn khác nhau, được soạn thảo cũng như là phân loại và phân cấp rất là rõ ràng để cho thích hợp với lại từng lứa tuổi cũng như là từng thể trạng khác nhau của mỗi người. Và thưa quý vị, bác sĩ Trần Công Quốc Anh có Viện Y pháp khí công tọa lạc tại thành phố Richardson ở số là 327 West Spring Valley, gần cầu 75. Nếu mà quý vị ngoài giờ hội thoại trên làn sóng, quý vị có thể nhớ số điện thoại này để gọi hỏi thăm hoặc là liên lạc với bác sĩ Trần Công Quốc Anh: 214-289-5738, 214-289-5738. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay thì sau 2 tuần lễ vừa rồi, những ngày holiday thì bác sĩ cũng vắng tiếng trên làn sóng. Trở lại với chương trình, bác sĩ có những cái cập nhật gì muốn nhắc quý thính giả trong năm mới hay không thưa bác sĩ?
Thì 2 tuần vừa rồi thì tôi có về thăm mẹ bên Việt Nam đó, với lại gia đình bên Việt Nam. Nên tôi mới trở lại đây cách mấy ngày. Dạ. Trước khi mà trở lại đây thì không khí đối so với Việt Nam thì nó khác hẳn. Rồi mà cũng nên so với trước khi thời gian tôi đi đó thì nó cũng khác luôn, nó loạn hơn. Và về đây thì thấy khi mà gặp lại những người tập trong trong trường thì nhất là các về lớn tuổi, nhất là những anh mà đã từng bị cái chứng thấp khớp hoặc là đau lưng hoặc là sức khỏe không chưa được khả quan lắm đó, thì cái mùa này họ thường hay than phiền, đặc biệt là cho những ai mà mới tập. Và những ai mà đã tập một thời gian như 9 tháng, 1 năm trở lên rồi thì thời tiết thay đổi như vậy thì hầu như là không có ảnh hưởng gì họ nhiều lắm. Còn những ai mới đang tập đó, cũng nhiều những ai mà chưa có tập thì những ai mà đã bị những chứng bệnh liên quan đến khớp xương hoặc là do cơ hoặc là liên quan tới về phổi, ví dụ như vậy, thì cái mùa này nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như tôi có những bác mà bị chứng đau khớp xương, đầu gối hay là cổ chân hay là vai hay cửa chỏ hay cả trên toàn thân, thì cái mùa này bắt đầu các bác có thăng thiền đó, khi dậy sáng dậy sớm đó, người nhức mỏi, nhiều khi rất là làm biếng, rất là ngại tập, đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn. Đó. Nhiều khi chúng tôi xuống thì họ còn nghĩ rằng cái mùa đông như vậy, nó khó tập như vậy, mà khó tự động như vậy. Thì họ nghĩ là họ nên nghỉ một thời gian cho đến mùa xuân họ tập lại. Thì họ cứ hỏi là cái như vậy có tốt hơn không? Và theo kinh nghiệm của tôi thì cái mùa đông thì là đúng là thiên nhiên là như vậy. Mùa đông là cái mùa mà khó chịu nhất trong năm. Tại vì qua một đêm mình ngủ đó, rồi cái thời tiết thay đổi nó làm như vậy, toàn thân mình nó cứng lại hết, khí huyết thì mình cũng nó lưu thông cũng trễ nải và chậm chạp đi. Thì bây giờ nếu mùa đông này mà mình ngưng hoạt động nhiều đi, họ để giới hạn cái hoạt động của mình đó, thì sức khỏe của mình nó sẽ bị trở ngại nhiều hơn. Mà theo như tôi quan sát thì cho những ai có tuổi trung niên rồi, cao niên hoặc những ai đó có vấn đề về sức khỏe, chứng bệnh kinh niên rồi, thì cứ qua đến mùa đông thì tế bào sức khỏe của họ lại xuống thêm một phần. Cho nên khi mà tôi có kinh nghiệm trải qua những người như vậy, thì nhất đặc biệt những mùa đông thì khuyến khích họ ráng thì khó tập. Ngay cả những ai mà cảm thấy rất là khó chịu, nhất mình, nhất mệt mà rất là khó chịu, nó đau nhất mình đó, khi sáng sớm dậy mà khó cử động lắm, thì mình cứ nói là cái mùa này cũng là cái mùa đáng nên tập. Thì mà cũng không bao lâu, đứng lên tập khoảng trình ban đầu trước khi tập thì nó khó chịu lắm, nhưng mà khi đứng lên vận động một xíu khoảng 10 phút, 15 phút qua phần khởi động thôi, rồi đến cái phần mình tập nội công đó, thì khoảng 10 phút, 15 phút ban đầu họ thấy dễ chịu hẳn hoàn toàn. Và đặc biệt là khi tập được khoảng 4-5 phút đến một tiếng một hồi sau, thì họ thấy cái cảm giác là hoàn toàn ngược lại hết. Trước khi tập, trước khi tới, họ nói họ rất là ngại tới chỗ nơi tập. Tại vì họ thấy mệt lắm, họ sợ là khi tới nơi tập thì họ sẽ mệt hơn, sợ là mình sẽ mệt hơn. Nhưng mà sau khi tập rồi đó, tại cũng là đặc biệt những anh đã qua được 2-3 tháng rồi, thì sau khi tập họ cảm giác ngược lại hoàn toàn. Họ thấy sức khỏe họ trở lại hoàn toàn. Vậy họ thấy cảm thấy cái sinh khí đó, nó được dưỡng sinh, hồi phục cao hơn. Và khi về họ thấy vui vẻ, về khỏe khoắn, cái hoạt động nó được hoạt bát hơn nhiều. Ngay khi bản thân trong cá nhân mình, hoặc là những anh em mà đã tập luyện lâu năm, mình ví dụ những ai đã tới lâu năm đến cái mức mà họ đã trở thành hướng dẫn viên hoặc huấn luyện viên rồi, thì đặc biệt là cái mùa này họ lại rất là thích tập. Cái mùa này nó lạnh đó, so với mùa hè thì họ tập thì cái sự nóng lực khi mà tập lên đó, nó làm cho khó chịu hơn, mà nó khó khăn hơn xíu. Còn bây giờ mùa đông đó, khi họ tập đó, thì nó bão hòa đi, cái cơ thể từ từ nó ấm dần lên, rồi bên ngoài nó lạnh, nó mát, nên họ tập thường nó được bền bỉ hơn, mà họ thấy thích hơn. Mà đặt mùa này nếu mình ra ngoài, những ai có sức khỏe khá rồi đó, mà khi ra ngoài tập đó, đặc biệt là tập về nội công, thì cơ thể nó ấm lên, nóng lên, rồi so sánh bên ngoài nhiệt độ nó thấp, thì nhiều khi mình đang đứng tập đó, thì cơ thể mình nó tạo ra cái tình trạng là cái hình tượng là bốc khói. Mà khi tập với cái vai mình hay cái chân đòn mình, nó khói nó bốc lên, nên mình cái đó thì chẳng qua là cho cơ thể mình nó ấm áp, nó nóng đó, rồi so sánh với cái khí hậu bên xung quanh nó mát lạnh hơn nhiều, thì nó tạo cái tình trạng đó. Cho nên những ai tập lâu năm rồi, họ tập cao cấp rồi, thì họ rất là thích, rất hứng thú khi tập cái mùa này. Và ngược lại so với những người mà chưa tập bao giờ, hoặc là tập mà không có đúng về phương pháp nội tâm đó, thì họ không có cảm giác này.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất nhiều. Sở dĩ như thường hỏi câu đó là vì đầu năm mới thì thường hầu như là so với tất cả các sắc dân, chứ không riêng gì là người dân Việt Nam mình hay là người dân Mỹ, người ta đều muốn thực hiện một cái điều đầu năm là bắt đầu thể dục. Người ai thể dục rồi thì tiếp tục luyện tập tiếp, mà ai chưa thì cũng là một cái cơ hội tốt để bắt đầu cho một năm mới. Bởi vì ai cũng thích là năm mới mình hứa hẹn mình có nhiều sức khỏe hơn, mình cố gắng thật là nhiều để có những cái mà năm mới nó giúp cho mình có những cái động lực để bắt đầu một cái cái công việc tập thể dục mà ngày xưa mình nghĩ là nó khó khăn với mình thì năm mới là năm dễ làm hơn, phải không ạ?
Nhưng nếu như mình theo cái dòng suy nghĩ như vậy thì của chị như thế, nó như vậy rất là đúng. Thì nhiều người họ cũng có cái ý nghĩ đó, họ cái nhiều khi cuối năm rồi họ nhiều khi có nhiều công việc, họ nhiều khi có nhiều hoàn cảnh nó đưa tới, thì nhiều khi họ cứ hứa với bản thân mình cái chờ đến đầu năm thì họ sẽ bắt đầu lại được. Thì cũng có nhiều người họ cũng thành công, họ cũng làm được. Và cũng có nhiều người họ chờ đến, giờ đây cũng có nhiều người đã họ hứa tôi, ồ họ nói tôi, ồ chờ đầu năm tôi sẽ đến tập với thầy. Nhưng mà sau khi gặp lại đi một cả tháng sau học chưa tới, họ nói ồ giờ đây cũng bận quá. Họ cũng có một số người họ cũng làm được, họ cứ họ đã đưa ra cái chương trình, họ cũng có cái ý chí cái quyết tâm hơn là sẽ đặc biệt những ai mà muốn thay đổi cái cuộc sống của mình qua cái sức khỏe cũng rất là quan trọng. Nhưng mà người xưa học cũng cứ nói một phần sức khỏe là một phần sự nghiệp, mà nó đúng là như vậy. Cái sự nghiệp của mình đặc biệt là cho những ai mà có cái hoài bão, mà nó có cái cuộc sống lý tưởng nó không mang một cái tầm vóc lớn hơn tí xíu đó, thì cái sức khỏe nó rất là quan trọng. Nhiều khi họ muốn làm cái này làm cái kia nhưng mà về cái sức khỏe nó trở ngại đó, rồi trong cuối cùng họ cũng phải bỏ dở gian, hoặc là thậm chí họ lâm vào cái hoàn cảnh gọi là lực bất tòng tâm.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất nhiều. Thưa bác sĩ, đối với môn y pháp khí công thì nó có giúp gì cho trong cái công việc giảm cân hay không? Tại vì như thường biết là cho vấn đề nội công của mình thì qua những lần hội thoại bác sĩ cũng đã chia sẻ thì chắc chắn là nó giúp cho mình có một cái nội công rồi. Nhưng mà đối với vấn đề giảm cân đó thì nó có đóng cái vai trò nào hay không, hay là không có, thưa bác sĩ?
Nếu mà mình tập cái phương pháp tập trong trường mình đó, nó có 4 phương pháp tập khác nhau. Nhưng mà nói chung về cái dành cho những ai mà muốn xuống cân đó, thì nó nếu mà nói về cái phương diện về tập luyện không á, thì mình có 2 cái phương pháp tập, ví dụ như đại khái có 2 phương pháp tập chính. Nhưng nếu mình xuống cân đó, thì một là mình tập nhiều mà tập nhẹ, hoặc là mình tập ít nhưng mà với tính chất là cái cường độ nó mạnh hơn và nhanh hơn, thì tùy theo cái thể trạng của mỗi người. Và thứ hai nó cũng tùy theo cái trình độ hay là cái khả năng của cái người, ví dụ cái người mà chưa bao giờ tập hoặc là cái người đã họ đã tập một số môn khác rồi, như môn thể thao thường thức khác, hoặc là những ai đã trải qua tập luyện đã nhiều năm rồi, thì khi họ muốn xuống cân thì nó đơn giản hơn hoặc là dễ hơn cho những ai mà mới tập. Nhưng mà những ai mà đã tập đều rồi đó, tập đều hoặc lâu năm rồi, thì nói về cái trọng lượng thì hầu như phần lớn là họ không có bị trở ngại nhiều. Còn những ai mà mới bắt đầu tập hoặc là những ai chưa tập đó, nếu mà mình muốn xuống cân thì chúng ta cũng không có khó đâu. Thì phần lớn những ai mà đến trung tâm với tập luyện với trung tâm đó, thì trong vòng 6-9 tháng đầu đó họ xuống cân rất là nhanh, mặc dù là có cái phương pháp, ngay cả phương pháp tập nhẹ cũng vậy. Tại vì nếu mà mấy sau họ đi tập đều với thứ hai cộng thêm cái phương pháp ăn uống cho nó kỹ càng chút xíu và cái điều độ chút xíu, thì cái xuống cân nó lại không khó lắm. Miễn sao là cái sự tập luyện nó phải đi tập đều. Rồi những ai mà mình áp dụng phương pháp mà xuống cân bằng chương trình ăn uống hợp lệ không á, thì họ cũng xuống, đôi khi họ cũng xuống rất là nhanh, nhưng mà ngược lại thì cái sức khỏe họ cũng xuống theo, vì cái trọng lượng nó xuống, nhưng mà cái sinh lực đó, hoặc là cái năng lượng trong cơ thể nó cũng bị trì trệ hoặc là xuống cấp theo. Nhưng mà khi mà họ trở lại cái ăn uống bình thường thì cái sự lên trên nó lên rất là nhanh, và nhiều khi nó còn lên hơn là cái hồi xưa họ bắt đầu áp dụng chương trình về ăn uống kiêng cữ nữa.
Cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất nhiều. Và thưa bác sĩ, đối với một số môn thể dục đó, thì khi mà mình luyện tập thường xuyên, lúc mà mình bỏ một thời gian đó, thì những cái cơ của mình, những cái bắp thịt của mình nó bị giãn ra trở lại. Nó không có săn chắc mà nó còn tệ hại hơn nếu mà mình không luyện tập nữa. Thì đối với cái môn y pháp khí công này, nếu mà tập một khoảng thời gian dài rồi, bỗng dưng bận rộn gì đó, không tập được nữa, không có thời gian nữa, thì cái cơ thể mình nó có bị cái ảnh hưởng giống như vậy hay không, thưa bác sĩ?
Thật ra thì đối với bất cứ một cái hình thức tập luyện nào, không chỉ riêng về cái bộ môn về khí công hay là thái cực quyền, hoặc là hay cả cái bộ môn về y pháp khí công cũng vậy, nó đòi hỏi cái sự tập luyện đều đặn. Nếu như mình ngưng lại đó thì đương nhiên cái sức khỏe mình sẽ xuống lại. Và nói về căn cơ thì nó có hai dạng. Một là ban đầu nó trong theo cái khuynh hướng là nó bị suy nhược đi. Thứ hai nữa là có thể là bị co thắt lại. Nó rất là lạ cái chỗ nè. Nhiều khi có một số người họ theo cái tùy theo cái thể trạng hay thể trạng của mỗi người, thì nhiều khi căn cơ nó co rút lại, nhưng mà nó lại yếu. Đó, hoặc một số người thì nó suy nhược đi, hoặc nó bị nhão đi, nó chạy ra, hoặc là nhưng mà những người đó thì cũng yếu luôn. Thế nó có hai trường hợp. Nhưng người học cái điều này cơ cơ nó co cứng lại thì mạnh, mà thật ra thì nó không có phải như vậy. Nhưng mà cả hai thì đều bị do cái tinh khí mình xuống đó, cho nên cái sức khỏe họ nó khỏi họ xuống luôn. Trên bất cứ một môn nào mình khi mình tập đó, nên mình ngưng lại một thời gian, ví dụ như 3 ngày mình thấy khác rồi, rồi sau đó 1 tuần 2 tuần mình thấy khác hẳn, nhưng ai mà tập đều thì họ nhận ra ngay. Vâng. Nhưng mà nếu mình nghĩ mà kéo dài khoảng chừng 2 tuần 3 tuần sau, cơ thể nó quen, nó bão hòa liền, trong đó mình thấy rằng không thấy yếu đi, nhưng mà thật ra cơ thể nó bắt đầu yếu rồi. Chỉ khi nào mình bắt đầu tham gia và làm việc cái gì mà tính chất nó chân tay chút xíu thì mình sẽ nhận thấy được là mình không được khỏe như hồi xưa nữa.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất nhiều. Bây giờ thì chương trình còn 3 phút. Không biết là bác sĩ có đủ để trả lời câu hỏi cuối cùng của Như Tường hay không. Nếu mà có ai đó, những vị thính giả đang nghe chương trình mà cũng giống như Tuyền, thí dụ đang tìm một cái bộ môn thể dục mới cho năm mới của mình, cho nhiều cái quyết tâm của mình, thì bác sĩ Trần Công Quốc Anh có thể nào trả lời dùm cho Như Tuyền là tại sao Như Tuyền phải chọn bộ môn y pháp khí công để luyện tập?
Dạ, không nói riêng gì cái bộ môn về y pháp khí công.
Không, nhưng mà nếu thì, như... thưa bác sĩ, ở đây thí dụ như nó có nhiều môn, nhưng mà Như Tuyền chắc chắn muốn biết những cái benefit của môn này.
Dạ, chẳng vâng, thì nói chung mình, nếu mình nói thẳng về vấn đề đó, thì chẳng qua là nếu như mà ai muốn tham gia vào bất cứ một phương pháp nào, thì mình phải căn cứ vào cái hiệu quả của nó, cái kết quả đó. Thì kết quả đó thường thì nó có 3 cái yếu tố chính. Tại sao mình tập cái phương pháp đó nó có hiệu quả hay không? Rồi thứ hai là coi cái hiệu quả đó có được nhanh hay không? Rồi thứ ba nó là hiệu quả nó có được lâu dài hay không? Thì 3 cái hiệu quả đó. Ví dụ tôi nói, ví dụ một người mang chứng bệnh đó 10 năm rồi, hoặc là 5 năm, hoặc 10 năm, hoặc 20, thậm chí 30 năm đi. Đó sử dụng tất cả các phương pháp trị liệu khác, thuốc men hay là phương pháp tập luyện khác rồi. Nhưng mà đã không có thỏa mãn được, không có đáp ứng được cái yêu cầu là bớt bệnh hoặc là cơ thể nó khỏe mạnh lại. Còn bây giờ nếu mình có được một phương pháp, mình tập, hồi xưa mình đã tập 3 năm, 4 năm mà không thấy gì thay đổi hoặc thay đổi rất là ít. Bây giờ nếu mình tập cái phương pháp pháp mới này, ví dụ như trong vòng 9 tháng, 1 năm, thì người ta tập đã mang chứng bệnh 10 năm, 20 năm rồi, bây giờ mình bỏ ra chừng 9 tháng, 1 năm, bệnh cơ thể nó thay đổi từ trong ra ngoài. Mà cũng như là từ ngoài qua trong, thì sau 9 tháng, 1 năm sau mà nó thêm giảm được 50%, 70%, thậm chí nó tới 95%, và có một số người họ được khỏe bệnh hoàn toàn. Thì như vậy nó phương pháp nó đáng công cho mình tham gia tập luyện hơn.
Vâng.
Và cái sự bớt đó nó nhiều khi nó còn kéo dài.
Dạ.
Hồi xưa mình tập nó bớt, rồi sau mình tập hoài, rồi sau nó ngưng lại, nó không còn thấy khỏe hơn nữa. Mà bây giờ tập phương pháp này mình mỗi tập mỗi năm thấy khác đi, và thậm chí nó còn trẻ lại nữa chị
dạ vâng.
Chị Như Tuyền à.
Dạ vâng.
Đây cũng phương pháp này nó về khí công đó.
Dạ.
Nó làm cho mình nó có 4 yếu tố mà mình muốn đề cập tới đó. Khi mà tập đúng phương pháp đó, thì mình sẽ được, thứ nhất là mình cảm thấy trẻ ra, thứ hai đó mình thấy khỏe khoắn. Yeah. Cái thứ ba mình thấy nó vừa thì trẻ vừa khỏe vừa đẹp. Cái thứ tư là về vừa cảm thấy vui vẻ thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất là nhiều cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Như Tường mời bác sĩ Trần Công Quốc Anh gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600, thưa bác sĩ.
Bác sĩ đã cơ trải qua 2 tuần rồi này mình mới trở lại đó. Cho nên đặc biệt là mình mới về thăm gia đình, về thăm mẹ, rồi mới trở lại thì mình còn có nhiều cảm xúc, nó còn ứ đọng trong tâm trí mình. Cho nên nhiều khi nhưng mà nói chung thì sắp sửa cái dịp Tết năm mới tới đó, thì cũng kính chúc quý thính giả cũng như chị Như Tuyền là một năm được dồi dào sức khỏe và mọi sự được ý như ý muốn, và xin gặp lại cho tuần sau.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt bác sĩ.